chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, ở phần trước của tiểu thuyết Em là nhà, Mai đã tới xin lỗi Nguyệt và cô đã chấp nhận nối lại tình cảm như xưa. Cũng lúc này, Mai cho biết mình đã yêu một thầy giáo là một giáo sư toán học, cùng làm ở viện toán với cô. Hai người gặp nhau bên Pháp khi Mai du học. Nguyệt đã trở lại thân thiết với Mai như ngày xưa. Cuộc sống của cô đã bình yên hơn, lặng lẽ trôi. Với Nguyệt, bây giờ cái gì cũng tốt. Công việc, bạn bè, cô đều cảm thấy hài lòng. Chỉ có điều trong lòng như bắt đầu xuất hiện nỗi nhớ ngày một ra diết với người ấy. Sau 3 tuần đi công tác xa, anh bất ngờ xuất hiện trước mặt Nguyệt sớm hơn 4 ngày. Cô như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, ngọt ngào khó tả mà chính Nguyệt cũng không hiểu vì sao. Một cơn sốt của anh đã kéo hai người gần nhau hơn. Nguyệt lạc vào vòng tay ấm áp của anh cùng trái tim lạc nhịp. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Loan.
Mặt mình đỏ rực, ước chi lúc này động đất hay sóng thần ập tới cũng được. Mà Hà Nội này bình yên quá, đợi mãi cũng không có thiên tai. Mình đành khốn khổ câm nín lặng thinh. Trong lòng dặn là đợi hắn trêu chán rồi lừa lừa về. Thế nào mà lúc mở mắt, mặt trời đã lên cao. Có người trông tươi tỉnh thấy rõ, nhìn chẳng còn chút vết tích nào của trận ốm hôm qua. Anh đưa em ra quán, hắn đề nghị. Giờ mặt mình đỏ lắm rồi, chịu không nói được gì. Tới nơi, chợt hắn bảo, Nguyệt này, tối mai đi xem phim đi. Không đi, bận. 7 giờ tôi đợi ở quán đấy, cô xuống hay không thì tùy. Cả ngày hôm đó, mình như mất hồn, mặt hết hồng tới đỏ, tâm hồn lơ lửng. Rồi về sớm, lục lọi tủ quần áo, cảm thấy không có cái váy nào đẹp. Thế là lại quyết định đi shopping, định rủ cái Mai mà nó bảo bận. Mình lượn chán chê, tìm được vài cái ưng ý, chuẩn bị đi về thì run rủi thế nào lại gặp nó. Sao nó bảo bận cơ mà? Nó đi cùng ai thế kia? Là con Vi và một người phụ nữ trung niên. Nó đã hứa với mình không chơi với cái Vi nữa cơ mà. Giờ nhìn thấy mình còn làm như không quen biết nữa chứ. Máu thật. Thực sự giận lắm. Cảm giác bị phản bội quả thật không dễ nuốt. Tối đó nó tìm tới nhà mà mình điên không mở cửa, chỉ nghe giọng nói bên ngoài. Nguyệt, thông cảm cho tao. Tới nước này tao phải nói thật. Người hôm nay tao đi cùng là con Vi và mẹ nó. Mày biết không? Thầy, người tao kể với mày là anh trai con Vi. Mày hiểu cho tao có được không? Tao không muốn làm tổn thương mày, nhưng thực sự tao với thầy mai sau lấy nhau, chả nhẽ tao lại từ mặt gia đình nhà chồng. Thầy tên Hà Quốc Trung, mày biết không? Bao đêm tao ước, ước gì thầy đừng tên như thế, thầy đừng là anh trai cái Vi. Mà thực tế, Nguyệt, tao xin lỗi. Nó càng nói, mình càng ngờ ngợ. Nỗi giận nó thì ít đi, mà nỗi bất an dâng lên mỗi lúc một nhiều. Trung, làm toán, đi công tác châu Âu, thích ăn bánh giò, mâu thuẫn với ba. Đợi cái Mai về rồi, mình với điện thoại, tay run rẩy bấm số, giọng khàn đặc. Nói thật cho tôi biết, tên của anh có phải Hà Quốc Trung? Đầu dây bên yên lặng, mình bực. Điếc à? Tôi hỏi tên anh có phải Hà Quốc Trung? Em đang ở đâu? Ở đâu thì quan trọng gì? Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai đây? Con trai độc nhất của đại gia Quốc mặt ngựa khét tiếng Hà Thành? Hay anh trai của kẻ thù không đội trời chung? Đợi anh. Kế tiếp là những tiếng tút tút. Mình rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng. Nước mắt lã chã rơi. Cái thẻ ATM, cả đống tài liệu. Hồi đó điên ở cùng hắn. Họ tên đầy đủ trên đấy là gì? Sao đúng lúc quan trọng mình lại không nhớ nổi? đầu óc một mảng trống rỗng. Lý do vì sao sợ hãi, mình không giải thích nổi. Chỉ biết rằng rất, rất sợ. Ngàn vạn lần mong mọi việc không phải như thế. Trên đời này, thiếu gì người tên Trung thích ăn bánh giò, phải không? Thiếu gì người mâu thuẫn với ba? Thiếu gì người phải đi công tác châu Âu? Nhưng mà, lòng mình nôn nao cồn cào, cảm giác lạnh toát, chỉ biết cuộn người, tay vòng qua ôm chặt đầu gối, cố gắng kiềm chế nỗi bất an. Mình không nhớ là mình ngồi thế bao lâu nữa. Nguyệt. Nguyệt, em có trong nhà không? Nguyệt. Một mặt muốn lao ra cửa, muốn biết tất cả, muốn rõ ràng mọi thứ. Một mặt lại hèn nhát, không dám đối diện với sự thật. Vân vân, bối rối, ngập ngừng. Rốt cuộc, chẳng đợi mình đứng dậy, đã nghe tiếng cạch. Ai đó hốt hoảng xông vào. Người ta nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống đất, đối diện với ghế sofa của mình. Nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó, không hiểu sao trái tim nhức nhối, không thể ức chế được. Nước mắt rơi ngày một nhiều. Nghe anh này. Anh là ai? Anh... Không phải, đúng không? Làm ơn nói, anh không phải là Hà Quốc Trung, không phải là anh trai cái Vi. Anh từng bảo vậy mà. Cái hôm mẹ thằng An tới gây sự, anh nói anh không liên quan mà. Lúc đó là anh nói thật phải không? Tôi quá đa nghi, phải không? Bao nhiêu kìm nén tự dưng vỡ òa. Mình tức tươi, nức nở. Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay mình, xoa xoa, áp vào lồng ngực, lặng lẽ thở dài. Tay em lạnh quá. Có người đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình sao? Vậy thì nói thật, mình hết chịu nổi rồi, điên luôn rồi. Mình muốn rụt tay về đánh hắn. Chân mình cũng muốn đạp chết hắn, giằng co, vùng vằng. Kết quả, cả người bị kìm chặt. Cảm giác ức lên tới đỉnh đầu. Lửa tức ngùn ngụt. Bỏ tôi ra, khốn nạn, cút đi, đồ lừa đảo. Tôi mà thoát được, tôi giết chết anh. Anh là đồ thối tha. Ai cho anh cái quyền làm như vậy? Biến đi, đồ điên. Mặc mình gào chửi mà hắn vẫn không hề buông. Rốt cuộc, đành dùng khổ nhục kế, tuyên bố sống chết. Anh mà tiếp tục, tôi cắn lưỡi tự tử cho anh xem. Đoạn, mình làm bộ mím chặt môi, nước mắt ùa ra như kiểu xăng vập vào lưỡi, rất đau đớn. Mặt hắn tái mét, vội vã bỏ tay, bắt mình há miệng. Chịu em luôn đấy, nghe cho rõ đây, anh không phải là Hà Quốc Trung, được chưa? Mình ngơ ngơ, một lúc mới rụt rè hỏi lại. Chắc không? Chắc. Anh họ gì? Họ Kiều, Kiều Trung. Không tin, anh và người kia trùng hợp quá nhiều. Sao không tin? Nếu là con đại gia thì sướng quá đi chứ, tội gì mà không nhận. Thật không? Thật, ở đời bao nhiêu người trùng hợp, cứ tên Trung là con ông Quốc hả? Em đúng là. Dám thề độc rằng, hôm nay nếu anh nói dối, sau này đời anh không có con trai, nhà anh không có người nối dõi tông đường. Dám không? Thề độc, được chưa? Ánh mắt ai đó rất cương nghị, quả quyết. Con người này, khí chất này, tạo cho người ta cảm giác an toàn, tin tưởng đến lạ kỳ. Mình thở phào như chút được tảng đá nặng ngàn cân. Tự dưng lo nghĩ vớ vẩn, kiếm chuyện không đâu như trẻ con. Hai má mình hồng rực, ngượng mãi. Hắn không trách gì cả. Ngược lại, lầm lũi như kiểu chính hắn mới là người có lỗi. Lững thững đứng dậy vào nhà tắm. Lúc ra, một tay đặt dịu dàng sau gáy, một tay lau mặt tèm nhem cho mình. Lần sau không được khóc nhè, hiểu chưa? Ai muốn đâu, nước mắt tự chảy, biết làm sao được. Vậy thì kìm lại, đợi anh tới thì khóc, không được khóc một mình. Nghe ai đó nạt nộ mà mình lại thấy ấm áp, ngọt ngào. Hắn cất khăn. Mình khóc nhiều nhọc hết cả người, nằm bẹp xuống ghế. Khi người ta quay lại, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cùng. Khẽ nhấc đầu mình đặt lên đùi, tay vuốt ve mái tóc dài. Lòng mình thổn thức. Hành động này dường như vượt quá tình anh em. Ánh mắt này dường như trìu mến quá mức. Nghĩ tới nghĩ lui, tới khi cánh môi kia chạm nhẹ lên mi mắt, khẽ mơn man. Mặt mình từng chút nóng gian. Ngay lúc này đây, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Và cũng chính giây phút ấy, mình nhận ra một điều, một thực tế rõ ràng mà mình vẫn luôn hèn nhát né tránh. Vì đâu mà mình bối rối ngượng nghịu? Vì đâu mà mình đếm phút đếm ngày, lo lắng, sốt ruột? Vì đâu mà mình sợ hãi nghe cái Mai nói? Tưởng phức tạp, thực ra đơn giản tới bất ngờ. Mình, có lẽ là mình, lỡ thích người ta mất rồi. Biết làm sao đây? Hắn sẽ thích mình ư? Thích một đứa con gái có quá khứ đen? Thích một đứa điên dở, thần kinh? Thích một đứa đã từng cầm dao đâm hắn? Nực cười, thật nực cười. Mình của năm 18 tuổi, có khi sẽ đoán giả, đoán non, mộng mơ, mong đợi. Tiếc là mình của bây giờ hoàn toàn không một chút tự tin nào cả. Vết thương khi xưa không chỉ là một vết khoét thật sâu trong tiềm thức, mà còn đánh cắp mọi kiêu ngạo, hãnh diện con gái của mình. Ai bướng như em không? Dọa tự tử nữa. Quá hỗn. Hắn vừa mắng vừa lườm, rồi bẹo má mình cảnh cáo. Lý trí thì dặn dò phải tránh thật xa, kẻo bị tổn thương. Thế nhưng, thân thể lại như con ký sinh trùng, muốn mãi được bấu víu ẩn giật trong lòng người ta. Mâu thuẫn cực độ, đau hết cả đầu. Hắn nữa, mặt mình chưa có phải đất nặn đâu, cấu véo nghịch ngợm các kiểu. Thời khắc ngón trỏ kia chạm tới khóe môi, mân mê trìu mến, mình khẽ rung động, nỗi thẹn thùng nhuộm đỏ hai má. Cảm giác không chút ồn ào, mình toan nhổm dậy né tránh. Thế nào mà đụng phải người ta định cúi xuống, cộp một phát rõ to. Á, đầu anh làm bằng gì vậy? Đau chết tôi rồi. Mình hét, cố hét thật lớn, xóa đi cái không khí ngượng ngùng. Xin lỗi, anh... Hắn bối rối, lại cuống cuồng tìm dầu gió, xoa xoa, thổi thổi. Mặt giáp mặt, gần quá, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi. Mình sắp chết rồi. Tên này chả lẽ lại mang dao đưa hắn? Nói giết mình luôn đi. Hành hạ nhau quá đáng. Muộn rồi, mau về đi, tôi buồn ngủ rồi. Lấy hết can đảm mới thốt ra được. Mặt ai đó tự dưng tối sầm, nhưng vẫn nghe lời. À này, mình gọi thấy hắn quay lại, hình như hơi cười cười. Sao vậy? Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Ba tôi cho hay là anh thó một cái từ lúc nào mà tôi không biết? Tóm lại là trả đây. Em nói gì anh không hiểu. Anh có cầm đâu. Phét vừa thôi, không có chìa thì lúc nãy bay vào à? Em quên không khóa cửa mà. Thôi, anh về đây. Mình đơ luôn. Cái mặt hắn nghiêm túc lắm, không giống nói dối. Mà chả nhẽ chi nhớ mình kém vậy rồi sao? Chẳng biết nữa, thôi kệ đi. Sáng hôm sau, cái Mai đến tìm mình từ sớm, mắt sưng húp, mình nao cả lòng. Nguyệt, đừng giận. Mày về đi, từ giờ cứ thoải mái chơi với nó, làm con dâu nhà giàu, chúng ta không quen nhau. Mình cố lắm mới thản nhiên được. Nó tức chửi mình. Mày đúng là đồ máu lạnh, ích kỷ. Xem ra chỉ có tao coi mày là bạn thân. Mày ăn phải bả gì thế hả? Không phải sao? Đáng nhẽ ra, bạn thân nên quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với nhau. Còn mày thì sao? Lúc nào cũng chỉ biết tới cảm xúc của mình. Ngày thầy dạy tao, tao chỉ biết thầy là thầy. Mày thừa hiểu, còn vì giấu gia đình như mèo giấu. Trời thần mấy năm mà có bao giờ kể lể. Tao cũng như mày, có biết gì đâu. Chót yêu rồi, sâu đậm rồi. Về nước mới biết, lại chính là anh trai nó. Tao thay đổi được à? Nó khóc. Tự dưng mình thấy thương thương. Rồi đùng một cái chuyện của mày với con Vi, thằng An. Tao là kẻ gây ra à? Không liên quan gì tới tao, nhưng rõ ràng, đến cuối, mày chẳng thèm suy xét, ghét luôn cả tao. Mày nghĩ xem, mày có công bằng không? Nguyệt, bây giờ thử đặt mày là tao, rồi mày nghĩ cho tao, một chút thôi có được không? Tao cũng khổ tâm lắm. Tao yêu thầy, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt, mày biết không? tới giờ đã là thầm thương trộm nhớ bao lâu rồi. Mày bảo tao phải làm sao? Được, nếu mày muốn, tao giờ đi tỏ tình với thầy. Không được thì từ bỏ. Còn được thì bảo thầy cắt đứt quan hệ với gia đình, không liên quan tới con Vi nữa. Con này ghê gớm. Bây giờ mà là thời loạn, cử nó ra chiến trường thuyết giảng một lúc, có khi địch cũng phải hàng. Huống chi mình thuộc dạng phổi bò, nhanh giận nhanh quên. Nghe một chút đã mùi lòng. Liếc nhìn cái mặt mếu máo mà xót ruột. Mình là thế, với những người thân, mình không nói ra miệng, nhưng thực lòng rất hay để ý tới họ, nhiều khi quan tâm một cách thái quá. Nhớ lại ngày xưa, nó ôn thi quốc gia gầy ôi là gầy. Mình thương, chuẩn bị riêng phần cơm của nó, nhiều đồ ăn ngon hơn, khiến con Vi tức ói máu. Chút ký ức thoảng qua, con Vi thực rất hận nó, nhưng mà mỗi lần nhớ lại, vẫn có cái gì đó buồn buồn. Chung quy chẳng phải vì đàn ông cả hay sao? Không cần. Mai vốn là đứa kiêu kỳ, đặc biệt giữ hình tượng. Mình sao có thể để nó làm việc đó trước mặt người nó thương nhất? Đành thở dài, quát nó vào trong, xuống bếp lấy ít bánh. Con Mai thích nhất bánh bột lọc. Con tôm càng to, nó càng khoái. Nó thích chấm với nước sốt tóp mỡ hành nữa. Nhìn nó ăn ngon lành, mình cũng vui vui. Thôi thì đúng là chớ trêu, nghiệt duyên, làm sao bắt nó chọn được. Nó cũng đau khổ, khó xử mà. Mọi việc thế nào rồi? Ổn, mẹ giáo sư quý tao lắm. Mẹ sốt ruột. Tại thầy ngoài 30 rồi mà mãi vẫn chưa dẫn bạn gái về ra mắt. Mẹ bảo tao thỉnh thoảng tới nhà chơi để mẹ gọi thầy về ăn cơm cho tăng tình cảm. Mẹ dặn tao nhiệt tình một chút, vì thầy chỉ biết nghiên cứu thôi. Chuyện tình cảm có chút khờ khạo. Mẹ, ngọt xớt. Nghĩ con Mai dần dần vào nhà đó, chơi thân với con Phi, mình tự dưng chạnh lòng. Ngày xưa chơi ba đứa, con Phi thường ghen vì con Mai có nhiều người để ý hơn, học giỏi hơn. Con Mai thỉnh thoảng nhìn đồ hiệu của con Phi thì có chút không vừa mắt. Nói ra nói vào là đang học cấp 3 mà toàn dùng đồ không đúng tuổi. Chỉ có mình ở đẳng cấp thấp hẳn, chẳng có gì nổi trội. Kèn cửa có mà hết cả ngày, không dại. Thế nên mình hay là nhân vật trung tâm. Con Vi tức con Mai, lôi mình ra kể và ngược lại. Giờ con Mai đang thay thế mình rồi. Tệ hơn là mình và con Vi còn chẳng nhìn mặt nhau được nữa. Biết sao được. Ai bảo ba mình không là đại gia, anh mình không là giáo sư. Đùa vậy thôi, chứ lấy thằng chồng như thế, con Vi cũng sung sướng gì. Mọi chuyện diễn ra như nào thì mặc nó. Mẹ nói đi xem bói, sang năm thầy được lộc, tốt nhất bọn tao tiến hành cưới năm sau là đẹp. Ừ. Nói chung tao nghĩ thầy sẽ là người chồng tốt, người làm toán mà, chẳng chơi bời như bọn hot boy tán tao. Lớn tuổi nên suy nghĩ cũng chín chắn. Người đàn ông mình có thể dựa vào. Mày đừng ghét thầy được không? Thầy tốt tính lắm, khác hoàn toàn con Vi. Rồi, không ghét. Khi nào cưới, mẹ nói sẽ tổ chức hẳn ở Maldives, mẹ sẽ đặt váy cô dâu riêng cho tao ở Pháp nữa. Đám cưới à? Nghĩ lại buồn. Ngày xưa, ba con chơi thân. Hứa đứa này cưới hay đứa kia sẽ làm phù dâu. Giờ thì chỉ có chúng nó làm phù dâu của nhau thôi. Còn mình, tình hình này chắc chẳng làm phù dâu của đứa nào cả. Thấy mặt mình xị ra, nó động viên. Mau kiếm người yêu đi. Đám cưới tao, mày ngại không tham dự thì cũng không sao. Tao bảo thầy tổ chức đi châu Âu một chuyến, chỉ tao, thầy và mày, người yêu mày thôi. Con này nịnh là giỏi. Mẹ thèm cháu lắm rồi. Tao bảo có cháu ngoại rồi đấy thôi. Mẹ gạt đi. Mẹ nói cháu nội mới là cháu của mình. Cảm giác mẹ yêu thương tao, thích lắm. Ừ, lấy chồng, mẹ chồng tốt cũng an lòng. Cuối cùng tao đã tìm được hoàng tử của đời mình. Mình cười, vui cho nó. Từ lâu, nó luôn ao ước tìm được hoàng tử Bạch Mã. Giờ thành sự thực rồi. Còn mình căn bản không cần hoàng tử. Hoàng tử cao lắm, muốn cũng chẳng với được. Mình chỉ cần một người bình thường. Trong mắt người đó, mình là công chúa nhỏ. Thế là hạnh phúc lắm rồi. Mà có điều, sẽ tồn tại người như thế ư? Hai đứa nói chuyện mãi, xong nó đi làm, Mình thơ thẩn một lúc rồi ra tiệm tỉa tót, làm xoăn ít dưới đuôi cho điệu. Về quán mới 1 giờ chiều, hôm nay sao thời gian trôi chậm vậy? Hồi hộp quá, rõ ràng hôm qua còn vênh mặt lên từ chối người ta. Tôi bận, không đi. Hôm nay thế nào lóng nga lóng ngóng. Tiếp khách, đắp mặt nạ, dưỡng ẩm da, xem hài, đọc truyện. Lên gác xếp thay váy, xong xuôi mới có 5 rưỡi. Lâu thế không biết. Đầu óc mình mông lung, mộng mị. Lúc thì chạy ra ban công, ngó ngó. Lúc lại chạy vào, soi gương. Công nhận, cứ như là thiết kế riêng cho mình hay sao ấy nhỉ? Của mình hơi bự, nên nếu lựa chọn áo quần không cẩn thận là sẽ thành lẳng lơ ngay. Váy này được cái xẻ đúng chỗ cần xẻ. Ôm đúng chỗ cần ôm. Nhìn nửa kín nửa hở, quyến rũ chết đi được. Xịt chút nước hoa Pháp nữa nào. Thơm quá. Hàng khuyến mại thôi mà cũng xịn thật đấy. Ban đầu rất nhẹ, nhưng về sau càng ngửi càng thơm, càng ngửi càng mê, giống như một người nào đó. Lạ nghĩ tới hắn rồi. Bực quá. Mình không thể bỏ hắn ra khỏi đầu một chút được hay sao? Mà trông mình kìa. Rực rỡ, lộng lẫy quá. Mặc như này, ngộ nhỡ người ta cho rằng mình rất mong ngóng đi xem thì sao? Đúng là thế. Nhưng để hắn biết, ngượng lắm. Có khi mặc quần bò áo sơ mi lại đẹp hơn nhỉ? Nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định thay ra. Phải thay ngay ra thôi. Mình tự ngắm lại mình lần nữa. Tiếc nuối vén tóc. Định kéo khóa mới giật nảy khi phát hiện cánh cửa phản chiếu qua tấm gương vẫn còn mở. Và còn có ai đó đang đứng tựa vào tường. Hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực. Ánh mắt ôn nhu nồng nàn. Mình cảm thấy như mình sắp bị thiêu cháy tới nơi. Lại một lần nữa, ước chi có một cái lỗ để chui xuống. Mình và hắn cứ đơ đơ như thế cho tới khi hắn khẽ ho khan. Đến bên kéo tay mình, dịu dàng bảo. Đi thôi em. Đó, mỗi thế thôi. Rồi nắm mỗi cái tay. Thế mà cũng đủ khiến mình tim đập chân run. Quên bén mất một đống suy nghĩ ban nãy. Má hồng ngượng ngùng lẽo đẽo theo hắn. Dạp nhìn cũng lịch sự. Phim này nghe nói gây tranh cãi nhiều lắm. Người thích thì khen hết lời. Kẻ ghét thì ném đá không tiếc tay. Nói chung mình cũng không đủ khả năng đánh giá bộ phim. Căn bản cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Rất mất tự nhiên. Mà cũng không dám quay sang nhìn lại. Đâm ra, mắt thì dán vào màn hình lớn, nhưng hồn thì bay tận đâu đâu. Điều duy nhất mình nhớ được là cuối phim, nhân vật nam chính đứng trên mỏm đá, nhìn ra biển rồi hét thật to. Hoàng Thị Mơ, anh yêu em, anh mãi yêu em. Chẳng hiểu sao lúc đó lại bật cười ha hả, rồi lần lượt bị mọi người xung quanh nhìn rất kỳ thị. Lúc sau mới biết, thì ra chị Mơ, chị ấy chết rất thương tâm. Cảnh đó diễn tả tâm trạng đau đớn tột độ của anh Mận. Mình đúng là hớ nặng. Mình sau đấy chỉ muốn chuồn thật nhanh nên vội vã tìm dép. Tính mình xưa nay vẫn vậy. Cứ ngồi lâu mà đi dép gót cao là phải tháo ra cho thoải mái. Quái lạ, chả nhẽ có người ghét mình quá nên tháo mất một chiếc rồi à? Mãi không thấy, loay hoay khổ sở. Lúc ngó lên mới phát hiện người trước mặt cười tủm tỉm, rồi không nói không rằng. Cúi xuống, cẩn thận xỏ chiếc dép còn lại cho mình. Giây phút ấy, sao xuyến ngọt ngào khó tả. Người đàn ông này từng hành động, từng cử chỉ đều khiến mình si mê tới điên dại. Nếu ví người ta như một cái hố, thì mình mỗi lúc một lún sâu, rồi có lẽ chẳng kịp quay đầu nữa. Sau hôm đó, cảm xúc của mình có chút rối loạn. Nếu nhìn thấy hắn, bất kể lúc nào, ở đâu, mình đều không tự chủ được mà nở nụ cười, mặt mũi nóng bừng. Mình quan tâm tới người ta nhiều hơn, cảm giác muốn chiếm hữu cũng ngày một nhiều, có lúc còn trả vờ thăm dò. Thứ bảy sao không hẹn hò, cứ xúc đầu ở quán bánh giò, không thấy chán à? Không, vui mà. Giả khắm khú như anh mà chưa có người yêu à? Chưa có. Phét. Thật. Thế đã từng rung động với ai chưa? Rồi, yêu thầm một người từ lâu rồi. Hắn thản nhiên, còn mình thì cảm thấy chút gì đó nghẹn nghẹn, cố cười tự nhiên. Sao không tỏ tình, nhát thế? cũng muốn lắm, nhưng cô ấy rất sâu đậm với mối tình đầu, chỉ sợ chưa quên được, không muốn bản thân mình chỉ được coi là kẻ thay thế. Suy nghĩ cẩn trọng quá, xem ra rất quan tâm tới cô gái ấy, có khi yêu sâu đậm rồi cũng nên. Lòng mình như có dao cứa, thầm mong cho hắn tỏ tình lần nào, lần ấy đều bị thất bại. Biết là ích kỷ, nhưng mà chẳng có nhưng gì hết. Túm lại là thật lòng mình muốn hắn, cả đời như vậy, cả đời cứ đến quán bánh mà ăn, đừng có yêu đương gì hết. Giận à? Giận gì? Có gì đáng để giận? Thế đi đâu đấy? Đi nấu nước sốt. Xong lên đây nhé. Hắn kéo tay mình, ngập ngừng dặn. Chưa vào được bếp, đã gặp con Mai chạy tới thở hồng hộc. Nguyệt, Nguyệt, tao... Mày đi ăn cướp à? Có gì bình tĩnh? Tao vừa mới thấy thầy vào quán mày. Thật á? Đâu, đâu, giới thiệu đi. Không, ngại lắm. Chỉ đứng từ xa xem thôi. Con này, được rồi. Mình háo hức lắm. Giờ con Mai là bạn thân nhất của mình. Người yêu nó, tất nhiên là tò mò rồi. Hai đứa tìm loanh quanh mãi. Cuối cùng lên tầng 3, nó chỉ vào cái bàn ngoài ban công. Mình ngơ ngác, không hiểu gì hết. Kia, kia mày. Có thật không? Mày đùa à? Điên à? Hôm kia vừa mới tới nhà thầy ăn cơm xong, vẫn còn ảnh nè. Nó kéo mình xuống, mở điện thoại. Ảnh chụp bằng điện thoại xịn, sắc nét lắm. Đẹp trai không? Quá đẹp trai ấy chứ. Cảm giác như bị ai giáng cho một cái thật mạnh. Đẹp, đẹp. Thôi, giờ tao có việc, tối nói chuyện sau. Nó đi rồi, mình như người mất hồn, ngồi thẫn thờ ở bậc cầu thang. Họ Kiều, Kiều Trung. Không tin, anh và người kia trùng hợp quá nhiều. Sao không tin? Nếu là con đại gia thì sướng quá đi ấy chứ, tội gì mà không nhận. Thật không? Thật, ở đời bao nhiêu người trùng hợp, cứ tên Trung là con ông Quốc hả? Em đúng là. Ở đời, liệu có hai người trùng hợp nhau về mọi thứ, kể cả từng đường nét trên khuôn mặt không? Hình như không có đâu, chỉ có một con ngu tên Kiều Như Nguyệt thôi. Ngu thật, cha hỏi người ta, ít cũng phải đòi cho xem chứng minh nhân dân chứ. Đằng này, thấy người ta nói, người ta thề là tiên sái cổ. Ngu thì chết thôi, bệnh tật gì đâu. Có lẽ không nên tin tưởng ai đó quá nhiều. Càng tin lắm, càng thất vọng não nề. Tim như kiểu bị bóp nghẹt. Đến cả một người hiền hiền tử tế như bốn mắt còn lừa mình. Mà không chỉ riêng bốn mắt. Ba mẹ mình, bà Nga, ông Hoàng, mình không tin họ, không biết. Nghe có vẻ thân lắm, chú gì gì, anh cả. Cứ sao tất cả lại thế? Mình lấy điện thoại, tìm kiếm số ba, run run gọi. Ba, Nguyệt à, khỏe không con? Sao mọi người lừa con? Mọi người biết thừa hắn là anh trai con Vi rồi. Mọi người ủng hộ cho thằng khốn nạn đó lừa con. Đừng nói anh như vậy con à, mọi chuyện không như con nghĩ. Anh có nỗi khổ của anh. Khổ gì chứ, con không tin. Con bình tĩnh, thế này đi, sáng mai chủ nhật con về nhà, có gì ba sẽ kể hết. Mình nằng nặc xin, mà ba nói chuyện dài, nhất định không chịu kể qua điện thoại. Lúc đó tâm trạng rối bời, mình chịu không thể nào mà kìm nén chờ đợi được. Đành chạy vội ra khỏi quán, bắt xe về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.